145. Kinh Cù Mặt Mục Kiền Liên. Tôi nghe như vậy: một thời sau khi Đức Phật bát niết bàn chưa bao lâu, Tôn giả A Nan trú tại thành Dương Xá. Lúc bấy giờ Vũ Thế đại thần nước Ba Kiệt Đà đang chỉnh trị thành Dương Xá để phòng ngừa dân Bạc Kỳ. Rồi đại thần Vũ Thế sai Cù Mặt Mục Kiền Liên, một người làm ruộng, đi đến Trúc Lâm vườn Ca Lan Đà. Bấy giờ Tôn giả A Nan và lúc sáng sớm khoác y ôm bát vào thành Dương Xá để khất thực. Rồi Tôn giả A Nan nghĩ rằng: hãy gác việc khất thực trong thành Dương Xá lại đã, ta hãy đến chỗ người làm ruộng Cù Mặt Mục Kiền Liên. Rồi Tôn giả A Nan đi đến chỗ Cù Mặt Mục Kiền Liên, người làm ruộng. Bà La Môn Cù Mặt Mục Kiền Liên từ xa trông thấy Tôn giả A Nan đi đến, bèn rời chỗ ngồi, đứng dậy, rịch dây áo đang mặc, chắp tay hướng về Tôn giả A Nan bạch rằng: kính chào A Nan, lâu nay không thấy đến, xin mời ngồi trên chỗ này. Tôn giả A Nan liền ngồi trên chỗ ngồi đó. Bà La Môn Cù Mặt Mục Kiền Liên sau khi chào hỏi Tôn giả A Nan rồi ngồi xuống một bên mà bạch rằng: bạch A Nan, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho chăng. Tôn giả A Nan trả lời rằng: Mục Kiền Liên, ông cứ hỏi đi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ. Ai thừa kế Phật? Bèn hỏi rằng: bạch A Nan, có tỳ kheo nào sánh ngang với Sa Môn Cù Đàm chăng? Trong khi Tôn giả A Nan và Bà La Môn Cù Mặt Mục Kiền Liên đang thảo luận vấn đề này, thì Vũ Thế đại thần nước Ma Kiệt Đà đang đi quỷ lạo những người làm ruộng đến chỗ của Bà La Môn Cù Mặt Mục Kiền Liên, người làm ruộng. Đại thần Vũ Thế từ xa trông thấy Tôn giả A Nan ở trong chỗ Bà La Môn Cù Mặt Mục Kiền Liên, người làm ruộng, bèn đi đến chỗ Tôn giả A Nan, sau khi chào hỏi xong ngồi xuống một bên, hỏi rằng: bạch A Nan, vừa rồi ngài cùng Bà La Môn Cù Mặt Mục Kiền Liên thảo luận vấn đề gì vậy? Vì việc gì mà cùng hội họp ở đây? Tôn giả A Nan đáp: Vũ Thế, Bà La Môn Cù Mặt Mục Kiền Liên hỏi tôi rằng: A Nan, có tỳ kheo nào sánh ngang với Sa Môn Cù Đàm chăng? Đại thần Vũ Thế nước Ma Kiệt Đà lại hỏi: A Nan, ngài trả lời ông ấy như thế nào? Tôn giả A Nan đáp: này Vũ Thế, hoàn toàn không một tỳ kheo nào sánh ngang với Thế Tôn được. Đại thần Vũ Thế nước Ma Kiệt Đà lại hỏi: vâng, A Nan, không một tỳ kheo nào sánh ngang với Thế Tôn được. Nhưng có tỳ kheo nào được Sa Môn Cù Đàm trong lúc tại thế lập nên và nói rằng tỳ kheo này sau khi ta niết bàn sẽ là nơi nương tựa của các tỳ kheo, và vị ấy nay là nơi nương tựa của các người? Tôn giả A Nan đáp: này Vũ Thế, hoàn toàn không một tỳ kheo nào được Thế Tôn bậc Tri Kiến, được Như Lai bậc Vô Sở Trước đẳng Chánh Giác trong lúc tại thế lập nên và nói rằng tỳ kheo này sau khi ta niết bàn sẽ là nơi nương tựa cho các tỳ kheo, và ngày nay đang là chỗ dựa cho chúng tôi. Đại thần Vũ Thế nước Ma Kiệt Đà lại hỏi: vâng A Nan, không một tỳ kheo nào sánh ngang với Sa Môn Cù Đàm, cũng không một tỳ kheo nào được Sa Môn Cù Đàm trong lúc tại thế lập lên rằng tỳ kheo này sau khi ta niết bàn sẽ là nơi nương tựa cho các tỳ kheo, và ngày nay đang là chỗ nương tựa cho các tỳ kheo, và vị ấy nay là nơi nương tựa cho các người. Nhưng có tỳ kheo nào được chúng tăng hòa hiệp và bái lập lên rằng tỳ kheo này sau khi Thế Tôn niết bàn là nơi nương tựa cho các tỳ kheo, và vị ấy nay đang là nơi nương tựa của các người? Tôn giả A Nan đáp: này Vũ Thế, cũng không có tỳ kheo nào được chúng tăng hòa hiệp bái lập lên rằng tỳ kheo này sau khi Thế Tôn niết bàn sẽ là nơi nương tựa cho các tỳ kheo, và vị ấy nay đang là chỗ nương tựa cho chúng tôi. Đại thần Vũ Thế nước Ma Kiệt Đà lại hỏi: vâng A Nan, không một tỳ kheo nào sánh ngang với Sa Môn Cù Đàm, cũng không một tỳ kheo nào được Sa Môn Cù Đàm trong lúc tại thế lập lên rằng tỳ kheo này sau khi ta niết bàn sẽ là nơi nương tựa cho các tỳ kheo, để vị ấy nay đang là nơi nương tựa cho các người. Cũng không tỳ kheo nào được tăng chúng hòa hiệp bái lập lên rằng tỳ kheo này sau khi Thế Tôn niết bàn sẽ là nơi nương tựa cho các tỳ kheo, để vị ấy nay đang là nơi nương tựa cho các người. Này A Nan, nếu vậy các người hiện tại không có ai để nương tựa, nhưng cùng sống hòa hiệp không tranh chấp, an ổn, đồng nhất một giáo pháp, cùng hiệp nhất như nước với sữa, sống an lạc như trong lúc Sa Môn Cù Đàm tại thế chăng? Tôn giả A Nan đáp: Này Vũ Thế, ông đừng nói rằng chúng tôi không có ai để nương tựa. Vì sao vậy? Thật sự chúng tôi có nơi nương tựa. Đại thần Vũ Thế nước Ma Kiệt Đà đáp rằng: Bạch A Nan, những điều được nói trước và sau sao lại không phù hợp nhau? A Nan vừa nói như vậy, không một tỳ kheo nào sánh ngang Thế Tôn, cũng không một tỳ kheo nào được Thế Tôn bậc tri kiến là Như Lai vô sở trước đặng chánh giác trong lúc tại thế lập lên rằng: Tỳ kheo này sau khi ta niết bàn sẽ là nơi nương tựa cho các tỳ kheo, để vì ấy nay đang là nơi nương tựa cho chúng tôi. Cũng không có tỳ kheo nào được chúng tăng hòa hiệp bái lập lên rằng: Tỳ kheo này sau khi Thế Tôn niết bàn sẽ là nơi nương tựa cho các tỳ kheo, để vì ấy nay là nơi nương tựa cho chúng tôi. Nhưng này A Nan, do nhân gì, duyên gì nay lại nói rằng thật sự chúng tôi có nơi nương tựa? Tỳ kheo nương tựa ai? Tôn giả A Nan đáp: Này Vũ Thế, chúng tôi không nương tựa nơi người, nhưng nương tựa nơi pháp. Này Vũ Thế, nếu chúng tôi nương tựa nơi thôn ấp mà sống, vào ngày 15 là ngày thuyết biệt giải thoát, cùng tập hợp ngồi tại một chỗ, nếu có tỳ kheo nào hiểu biết pháp, chúng tôi thỉnh vị ấy thuyết pháp cho chúng tôi. Nếu chúng tăng ấy được thanh tịnh, chúng tôi hoan hỷ phụng hành pháp mà tỳ kheo ấy đã nói. Nếu chúng tăng ấy không thanh tịnh, tùy theo pháp được nói, chúng tôi khuyên dạy làm điều này. Đại thần Vũ Thế nước Ba Kiệt Đà bạch rằng: Bạch A Nan, không phải các ngài khuyên dạy làm điều này, nhưng chính là pháp khuyên dạy làm điều này. Như vậy A Nan, một ít pháp hay có nhiều pháp thảy đều có thể được tồn tại lâu dài. Và như vậy A Nan, các ngài sống hòa hiệp, không tranh chấp, an ổn, đồng nhất một giáo pháp, cùng hiệp nhất như nước với sữa, sống an lạc như lúc Sa Môn Cù Đàm tại thế. Đại thần Vũ Thế nước Ma Kiệt Đà lại hỏi: Này A Nan, có vị nào đáng tôn kính chăng? Tôn giả A Nan đáp: Này Vũ Thế, có vị xứng đáng được tôn kính. Vũ Thế bạch rằng: Bạch A Nan, những điều được nói sao lại trước sau không phù hợp nhau? A Nan vừa nói như vậy, không một tỳ kheo nào sánh ngang Thế Tôn, cũng không một tỳ kheo nào được Thế Tôn trong lúc tại thế lập lên rằng: Tỳ kheo này sau khi ta niết bàn sẽ là nơi nương tựa cho các tỳ kheo, để về ấy nay đang là nơi nương tựa cho chúng tôi. Cũng không có một tỳ kheo nào được chúng tăng hòa hiệp bái lập lên rằng: Tỳ kheo này sau khi Thế Tôn niết bàn sẽ là nơi nương tựa cho các tỳ kheo, để nay về ấy đang là nơi nương tựa cho chúng tôi. Nhưng này A Nan, do nhân gì, duyên gì nay lại nói rằng có vị xứng đáng được tôn kính? Mười pháp tôn kính. Tôn giả A Nan đáp: Này Vũ Thế, Thế Tôn bậc tri kiến là Như Lai, bậc vô sở trước đặng chánh giác đã có dạy về mười pháp đáng tôn kính. Nếu chúng tôi thấy tỳ kheo nào có mười pháp này, chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, lễ sự tỳ kheo ấy. Những gì là mười? Một, này Vũ Thế, tỳ kheo tu tập cấm giới, thủ hộ biệt giải thoát, lại khéo thu nhiếp oai nghi lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sinh lòng lo sợ, thọ trì học giới. Này Vũ Thế, nếu chúng tôi thấy tỳ kheo nào tích cực hành trì tăng thượng giới, thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự tỳ kheo ấy. Hai, lại nữa, này Vũ Thế, tỳ kheo học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy sự bát văn, đối với những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, cụ túc thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh, đối với các pháp như vậy, vị ấy học rộng nghe nhiều, tụng thuộc cho đến hàng nghìn, chuyên ý tư duy quán sát, thấy rõ hiểu sâu. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy tỳ kheo nào tích cực đa văn, thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự tỳ kheo ấy. Ba, lại nữa, này Vũ Thế, tỳ kheo ấy xứng đáng là thiện tri thức, xứng đáng là thiện bằng hữu, xứng đáng là người bạn đồng hành tốt. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy tỳ kheo nào thật sự xứng đáng là thiện tri thức, thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự tỳ kheo ấy. Bốn, lại nữa, này Vũ Thế, tỳ kheo ưa thích đời sống diễn ly, thành tựu cả hai sự diễn ly là thân và tâm. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy tỳ kheo nào thật sự rất yêu thích đời sống viễn ly, thì chúng tôi ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự tỳ kheo ấy. 5. Lại nữa, này Vũ Thế, tỳ kheo ưa thích sự tĩnh tọa, nội tâm thực hành tu chỉ, cũng không rời thiền tọa, thành tựu quán hành, tăng ích đời sống nhàn cư. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy tỳ kheo nào rất ưa thích sự tĩnh tọa, thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự tỳ kheo ấy. 6. Lại nữa, này Vũ Thế, tỳ kheo tri túc, áo cốt che thân, ăn chỉ để sống, đi đâu đều mang theo y bát, đi không luyến tiếc. Cũng như con nhạn mang theo đôi cánh bay lượn trong hư không, cũng vậy, tỳ kheo tri túc, áo cốt che thân, ăn chỉ để sống, đi đâu đều mang theo y bát, đi không luyến tiếc. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy tỳ kheo nào rất tri túc, thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự tỳ kheo ấy. 7. Lại nữa, này Vũ Thế, tỳ kheo thường hành chuyên niệm, thành tựu chánh niệm, những gì đã tập hành từ lâu, những gì đã từng nghe từ lâu, hằng ghi nhớ không quên. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy tỳ kheo nào rất chánh niệm, thì chúng tôi thường ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự tỳ kheo ấy. 8. Lại nữa, này Vũ Thế, tỳ kheo thường hành tinh tấn, đoạn trừ ác bất thiện, tu tập các thiện pháp, hằng tự khởi ý, chuyên nhất kiên cố, đối với các gốc rễ thiện pháp, không từ bỏ phương tiện. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy tỳ kheo nào rất tinh cần, thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự tỳ kheo ấy. 9. Lại nữa, này Vũ Thế, tỳ kheo tu hành trí huệ, quán pháp hưng suy, được như thật trí, bằng thánh tuệ minh đạt, phân biệt thông suốt mà chân chánh diệt tận sự khổ. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy tỳ kheo nào tích cực tu hành trí tuệ, thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự tỳ kheo ấy. 10. Lại nữa, này Vũ Thế, tỳ kheo các lậu đã diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật, sự sanh đã dứt, phạm hành đã dững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy tỳ kheo nào các lậu đã diệt tận, thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự tỳ kheo ấy. Lại nữa, này Vũ Thế, Thế Tôn bậc tri kiến là Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, giảng thuyết mười pháp xứng đáng được tôn kính này. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy tỳ kheo nào hành mười pháp này, thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự tỳ kheo ấy. Lúc bấy giờ, đám đông ở đây cất cao tiếng lớn nói: Có thể tu tập con đường chánh trực, chứ không phải không thể tu. Bất cứ ai tu tập con đường chánh trực, chứ không phải không thể tu, thì vị ấy là A-la-hán ở trong đời, xứng đáng ái kính, tôn trọng, cúng dường, lễ sự. Nếu các ngài có thể tu tập theo con đường chánh trực cần tu tập, thế thì trong đời các ngài là A-la-hán, xứng đáng ái kính, tôn trọng, cúng dường, lễ sự. Trú xứ của tỳ kheo. Rồi Vũ Thế, đại thần nước Ma Kiệt Đà cùng với đám tùy tùng hỏi: A Nan, nay ngài đang trú tại đâu? Tôn giả A Nan đáp: Tôi đang trú tại Dương Xá này, ở trong trúc lâm vườn Ca Lan Đà. A Nan, Ca Lan Đà trong vườn trúc thật là khả ái, đáng ưa, rất chỉnh đốn, dễ thích. Ban ngày không ồn náo, ban đêm vắng lặng, không có mũi mòng, ruồi nhặng, không lạnh, không nóng. A Nan, ngài thích sống ở Ca Lan Đà trong trúc lâm chăng? Tôn giả A Nan đáp: Thật vậy, Vũ Thế. Ca Lan Đà trong trúc lâm rất khả ái, dễ ưa, rất chỉnh đốn, dễ thích. Ban ngày không ồn ào, ban đêm thì vắng lặng, không có mũi mòng, không có ruồi nhặng, không lạnh, không nóng. Này Vũ Thế, tôi thích trú Ca Lan Đà trong trúc lâm ấy. Vì sao? Vì được tôn giả ủng hộ. Lúc ấy, đại tướng Bà Nan cũng ở giữa đám đông ấy. Đại tướng Bà Nan thưa: Thật vậy, Vũ Thế. Ca Lan Đà trong trúc lâm rất khả ái, dễ ưa, rất chỉnh đốn, dễ thích. Ban ngày không ồn ào, ban đêm thì vắng lặng, không có mũi mòng, không có ruồi nhặng, không lạnh, không nóng. Tôn giả ấy thích trú tại trúc lâm Ca Lan Đà. Vì sao vậy? Vì tôn giả này hành thiền tứ, ưa thích thiền tứ. Đại thần Vũ Thế nước Ma Kiệt Đà nghe xong bèn nói: Này đại tướng Bà Nan, trước đây khi Sa Môn Cù Đàm trú tại Lạc Diên, Kim Tỳ La. Này đại tướng Bà Nang, lúc bấy giờ tôi nhiều lần đến thăm Sa Môn Cù Đàm. Vì sao vậy? Sa Môn Cù Đàm hành thiền tứ, ưa thích thiền tứ, tán thán tất cả thiền tứ. Tôn giả A Nan nghe xong nói rằng: Vũ Thế, chớ nói rằng Sa Môn Cù Đàm tán thán tất cả thiền tứ. Vì sao vậy? Thế Tôn có khi tán thán thiền tứ, nhưng có khi không tán thán. Loại thiền không được tán thán. Vũ Thế, đại thần nước Ma Kiệt lại hỏi: A Nan, Sa Môn Cù Đàm không tán thán thiền tứ, nhưng không tán thán loại thiền tứ nào? Tôn giả A Nan đáp rằng: Một, Vũ Thế, hoặc có người bị trói buộc bởi tham dục mà không phát khởi tham dục, không biết như thật sự xuất yếu. Người ấy vì bị chướng ngại bởi tham dục cho nên thiền tứ, tăng gia thiền tứ mà trầm trọng thiền tứ. Đó là loại thiền tứ thứ nhất mà Thế Tôn không tán thán. Hai, lại nữa, Vũ Thế, hoặc có người bị triền phược bởi sân nhuế mà móng khởi sân nhuế, không biết như thật sự xuất yếu. Người ấy vì bị chướng ngại bởi sân nhuế cho nên thiền tứ, tăng gia thiền tứ mà trầm trọng thiền tứ. Vũ Thế, đó là loại thiền thứ hai Thế Tôn không tán thán. Ba, lại nữa, này Vũ Thế, bị triền phược bởi thùy miên mà móng khởi thùy miên, không biết như thật sự xuất yếu. Người ấy vì bị chướng ngại bởi thùy miên cho nên thiền tứ, tăng gia thiền tứ mà trầm trọng thiền tứ. Vũ Thế, đó là loại thiền tứ thứ ba mà Thế Tôn không tán thán. Bốn, lại nữa, này Vũ Thế, bị triền phược bởi nghi hoặc mà móng khởi nghi hoặc, không biết như thật sự xuất yếu. Người ấy vì bị chướng ngại bởi nghi hoặc cho nên thiền tứ, tăng gia thiền tứ mà trầm trọng thiền tứ. Vũ Thế, đó là loại thiền tứ thứ tư Thế Tôn không tán thán. Này Vũ Thế, Thế Tôn không tán thán bốn loại thiền tứ này. Đại thần Vũ Thế nước Ma Kiệt Đà bạch rằng: Bạch A Nan, bốn loại thiền tứ này thật đáng ghét, là những trường hợp đáng ghét. Sa Môn Cù Đàm không tán thán. Vì sao vậy? Vì là bậc chánh đẳng giác vậy. Thiền tứ được tán thán. Đại thần Vũ Thế nước Ma Kiệt Đà lại hỏi: A Nan, những loại thiền tứ nào được Sa Môn Cù Đàm tán thán? Tôn giả A Nan đáp: Vũ Thế, tỳ kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, cho đến chứng đắc tứ thiền, thành tựu an trụ. Này Vũ Thế, Thế Tôn tán thán bốn loại thiền tứ này. Đại thần Vũ Thế nước Ma Kiệt Đà bạch rằng: Bạch A Nan, bốn loại thiền tứ này thật đáng tán thán, là những trường hợp đáng tán thán, được Sa Môn Cù Đàm tán thán. Vì sao vậy? Vì là bậc chánh đẳng giác vậy. A Nan, tôi nhiều việc ứ động, xin phép cáo từ. Tôn giả A Nan nói: Xin cứ tùy ý. Rồi đại thần nước Ma Kiệt Đà Vũ Thế, sau khi nghe Tôn giả A Nan nói, cẩn thận ghi nhớ, rời chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh Tôn giả ba vòng rồi trở lui. Lúc bấy giờ Bà La Môn Cù Mặt Bục Kiền Liên, sau khi đại thần Vũ Thế nước Ma Kiệt Đà đi không bao lâu, bạch rằng: Bạch A Nan, phải chăng những điều tôi hỏi đã không được trả lời? Tôn giả A Nan đáp: Bục Kiền Liên, quả thật tôi đã không trả lời. Bà La Môn Cù Mặt Bục Kiền Liên bạch rằng: A Nan, tôi lại có điều muốn hỏi, mong nghe cho chăng. Tôn giả A Nan đáp: Bục Kiền Liên, ông cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ. Bà La Môn Cù Mặt Bục Kiền Liên bèn hỏi rằng: A Nan, giải thoát và tuệ giải thoát của Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác và giải thoát của A La Hán, hai giải thoát này có sự sai biệt nào và có sự thắng liệt nào chăng? Tôn giả A Nan đáp: Này Bục Kiền Liên, giải thoát và tuệ giải thoát của Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác và giải thoát của A La Hán, hai giải thoát này không có sai biệt, cũng không có sự thắng liệt. Bà La Môn Cù Mặt Mục Kiền Liên bạch rằng: Bạch A Nan, mong ngài ở lại đây dùng cơm. Tôn giả A Nan im lặng nhận lời. Bà La Môn Cù Mặt Mục Kiền Liên biết Tôn giả A Nan im lặng nhận lời, bèn rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, tự tay lấy nước rửa dọn các thức ăn rất tịnh diệu với các loại mềm và cứng rất thịnh soạn, tự tay châm chước cho đến no đủ. Ăn xong, dọn dẹp chén bát, dùng nước rửa xong, lấy một cái giường nhỏ ngồi đi một bên nghe pháp. Tôn giả A Nan thuyết pháp cho ông nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ xong, Tôn giả A Nan đứng dậy ra về. Tôn giả A Nan thuyết như vậy, đại thần Vũ Thế Đức Ma Kiệt Đà và Bà La Môn Cù Mặt Bục Quyền Liên Sau khi nghe Tôn giả A Nan thuyết, hoan hỷ phụng hành.